Thưa thầy, là trong cái pháp tu này thì Thế Công Tư có gắn được cái sơn là pháp tu tắc, là pháp tu xuất hồn. Thành ra cái điều đó nó nói được cái ý nghĩa là cái kết quả mà đầu tiên nhận thức của chúng ta sẽ đạt được là xuất hồn. Rồi sau đó là tới một cái trình độ khác là đi tới cái giải thoát. Tuy nhiên đôi khi thì thầy có dạy là không nên xuất hồn.
Thì không bao giờ nói không nên xuất hồn. Ta tu để trở về tự nhiên mà hồn nhiên thì chúng ta sẽ thấy ta đi được bất cứ chỗ nào. Nên không phải ngồi đó mà mong xuất hồn. Tôi mong xuất hồn là tôi đậm rồi. Tôi tu tất cả cơ cấu tôi nó trở về tự nhiên và hồn nhiên. Tôi đến được đây thì tôi đi được. Cho nên cái pháp cứ trực lưu thanh để khối óc và cơ bản chúng ta trở về tự nhiên và hồn nhiên. Đó là chúng ta được ra đi. Mở mắt cũng đi được, chúng ta cần nhắm mắt đi.
Dạ thưa thầy, mấy khóa trước thầy nói cơ trời đã chuyển. Như vậy tại sao thầy khuyến khích chúng con khuyên tiền để sống, để lập thành những cái thiền viện bự như vậy thầy? Như vậy, trong vài năm
nữa. Cái này đâu có phải tôi khuyến khích đâu. Tôi thừa tôi là anh mang tội. Tôi là một người đấm lót vô trong này chứ không phải là khuyến khích. Mà cái người khuyến khích đó là thằng Minh đó. Và nó muốn có cái nhà trên núi để thầy tới đây được giảng đạo cho mình nghe. Nó đấm nó chứ. Chứ đâu phải tôi đâu. Khởi đầu là ông Minh Cập đó. Ông ăn đó. Ông chạy qua bên tay, ông kêu người ta làm chứ tôi không bao giờ tôi kêu người ta làm. Nhưng mà do sự phát tâm càng ngày càng lớn, tôi nên thấy rằng mọi người làm cái chuyện này không phải dễ làm. 5,000 mà làm mua nhà. Thành Đạt là người thứ nhất sợ lắm. Tôi dính cho mình hòa, tôi sợ cái này lắm. Đó, thấy không? Tôi đâu có khuyến khích. Nhưng mà rốt cuộc rồi, thì mọi người phát tâm, tôi nói thôi được, để cho mọi người phát tâm thế nào, có thể Thượng Đế ta chính không? Thượng Đế chính thì Thượng Đế ban một cái chỗ để cho tôi nói phát rành mạch cho mọi người nghe. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ duyên đến đây là các bạn hưởng mọi sự rành mạch từ điển mở chi mở tâm. Không phải như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa tôi đi nhà này, rồi ít ngày nó xúc tôi đi nhà nọ. Tôi như thùng rác đi đổ cùng hết, khắp thế giới. Đá như đá banh. Bây giờ có cái chỗ để cho các bạn chiêm ngưỡng và thức hành. Và thấy rõ chân lý trong tâm của các bạn. Và các bạn là tôi không còn sai biệt nữa. Nó khác hơn hồi xưa. Cho nên cái cơ đồ tâm linh này không phải người nào muốn được. Không phải tôi khuyến khích người ta làm. Nhưng mà sự phát tâm là sức mạnh của Thượng Đế. Bây giờ Thượng Đế đem tôi về đây trưng dụng và bỏ tù trong cái phòng đó. Và nói chuyện cho các bạn nghe thôi. Chứ không có làm gì hơn. Không phải cái chuyện vụ lợi cá nhân của chính tôi. Tôi cũng đóng góp, tôi có phần hùng trong này tôi mới được ở đây. Ông chủ tịch này ông biết mà. Phải không? Đó. Cho nên tất cả chúng ta là thấy của cải của ông trời rõ ràng không phải của cải của ta. Nếu mọi người không phát tâm thì chúng ta không có căn nhà. Cho nên các bạn học ở đây rồi, các bạn trở về gia đình các bạn phải thương yêu mọi người. Có thương yêu mới có sự phát tâm. Có thương yêu mới có sự phát triển. Thấy chưa? Gia đình đục đục không biết thương yêu nhau, có làm bạc tỷ đi nữa rốt cuộc rồi chỉ đâm chém nhau mà chết thôi, không làm gì được. Các bạn hiểu chỗ này, tiền của ông trời, của thiên tá địa muốn lấy lại lúc nào cũng được. Các bạn nhớ câu này, chúng ta ở Việt Nam rồi đã dành dụm bao nhiêu lượng vàng, mặt nào ở đây cũng có màu, có báo hết, bao nhiêu lượng vàng rốt cuộc ông lấy cho rọt, không còn xu nào. Thấy không? Đó, cho nên tôi hồi trước ở Việt Nam là bà Tám không có cho tôi biết, bà để dành được, mớ đó cùng ta cũng lấy mớ, cùng cho tôi thì tôi đã làm phước nhiều lắm rồi, chia cho mọi người. Rồi tôi thấy rằng tôi đến đây với bàn tay không, rồi tôi về, tôi phải đi ra với bàn tay không, tôi mới nhẹ nhàng. Không có cái gì của tôi hết. Ra đây các bạn kính yêu cho tôi cái áo bận, cái quần bận, đôi giày bận, chứ tôi cũng chưa có sắm sửa gì cho tôi hết. Thì tôi có làm gì đâu. Tôi kẹt về cái chuyện tu hành thôi, chứ tôi tính ra đây tôi mở gara, dặn bù lon sống ngày hai buổi được rồi, tôi biết sửa máy mà. Cho nên tôi sống, bạn là tôi là bạn. Cho tôi ăn miếng cơm chay như vậy mà phục vụ cái gì tôi cũng làm hết. Nói hết, nói là tôi làm liền, nói là tôi làm liền. Để tôi trả ăn một, trả mời, không có dám ăn bám của các bạn đâu. Đừng có lo sợ gì nữa. Tôi không có tổ chức và không có quyên tiền mọi người để nuôi tôi được, không. Tôi sau mấy tuổi tôi còn đi làm được kiếm cơm mà. Tôi nhờ cái chăm cứu tôi đi chỉ trị bệnh, tôi mới có nhiều tiền để tôi ăn. Ăn nhẹ ít chồng, có cái gì đâu. Thấy không? Không hiểu. Nói cơ trời đến. Tại sao lập cái này? Cơ trời đến, chúng ta phải cho người mọi người biết. Nhưng mà không có phương tiện là sao cho? Cho họ biết. Để họ tự đi. Họ tự thức. Họ trở về với ông trời. Và họ không còn vơ vơ. Và không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa. Chính thấy họ là chủ con của cả càn khôn vũ trụ. Không bị lệ thuộc. Ông chủ nhỏ nhỏ này cũng lớn lắm. Mang cái xác phàm này là tiểu thiên địa. Ở ngoài trời có gì trong đoạn con ấy. Không có thiếu một món gì hết. Có quyền năng đầy đủ, nhưng mà tại vì mình mê muội tâm tối sợ sệt, rồi mình bỏ mình, bỏ ngôi vị cho không ai cướp ngôi vị của các bạn hết. Các bạn là người bỏ ngôi vị, còn tiền bạc của ông trời này các bạn có dành dụng bao nhiêu nữa đó, một ngày nào đó, căng tay trả lại rồi ra đi mà thôi. Của thiên trả đi là vậy.
Thầy như có người ta ham muốn truyền pháp, thầy không cho truyền pháp, ngược lại con người nó không muốn truyền pháp như vậy nó có phải là
tôi không có bao giờ mà không cho ai truyền pháp hết. Tôi khuyên rằng một người biết tu pháp này sẽ có thể truyền được 10 người là đủ quý rồi. Tôi còn kiến thức như vậy, rồi 10 kia người kia cũng vậy, anh học được như vậy, anh được sức khỏe như vậy cho anh truyền cái chữ thể thanh thức, nhưng mà đừng có truyền pháp đó là lớn lao, tỉnh phờ hả? Yeah. Không nên, nhưng mà mình chỉ truyền lưu sức khỏe thôi. Từ trước tôi như nào, tôi làm gì tôi được khỏe, tôi như đó thôi. Còn tôi được thấy cái gì, thôi cho hôm tôi làm tới đó, tôi thấy được nhẹ cho nào, tôi nói, tôi như đó thôi. Tôi không có thêm nữa, tôi không cần cắt cái này, cắt cái chiếc, cái nọ, cái ba, cái gì nữa. Tôi cần sự thực tế, thấy không? Để trao đổi. Còn, nói tôi bây giờ tôi tu tới giờ tôi thanh tịnh, vợ tôi chửi tôi không giận. Thì thằng kia nó thử đi, nó chỉ cho mình giận cho nó chặt ra. Rồi ông này nói láo. À, phải bình tâm để mình hiểu cơ định sáng suốt của sự sáng suốt của mình đã có chưa? Mình chưa có sự sáng suốt mà mình cứ nói rằng mình đã có sự sáng suốt. Thì ta phải thử sự sáng suốt của mình. Thì ngược lại mình cảm ơn người thử mình chứ. Nhờ người đừng nói tiếng. Mà chính người thử đó là thầy mình. Anh hiểu tôi đó không? Và không bị sai lầm. Không bị lạc lỡ. Chứ tôi đâu có cấm gì mà chuyện pháp tôi còn khuyến khích gì hết. Một chuyện tôi mừng tôi đủ thôi. Cần gì phải làm gì thôi mà. Rồi mỗi tuần có 9 người anh em ngồi nói chuyện phê bình với nhau là học phân tiếng những chuyện. Mỗi người một kinh nghiệm gì giàu đẹp lắm. Đem ra phơi bày để nghiên cứu biết bao nhiêu chuyện. Học không hết rồi. Mà mỗi tuần đều có mỗi khác. Mỗi ngày đều mỗi khác. Nếu hội tụ là nó có. Rồi mình mới thấy rằng cái điểm là bên trên xuống giáo dục cho mọi người một lực, cho con phải là anh chưa pháp giỏi lắm đó. Anh tu trước tôi mà chưa chắc gì anh giỏi, đồng học với tôi mà thôi. Tôi tu mấy chục năm bây giờ tôi cũng nói tôi đồng học với các bạn, mà có các bạn tôi mới học đạo. Không có các bạn tôi đâu học đạo. Các bạn là thầy tôi hay tôi là thầy các bạn. Nhưng mà đời chỉ thầy cho đẹp nghĩa. Tôi chỉ thơ, trong tâm chúng ta không có người làm nhận ai là thầy hết. Tôi đã phá của tôi tự đó. Thấy không? Không có các bạn đây, tôi đâu có cơ hội học đạo nó như vậy thôi. Rồi hỏi chứ ai dạy ai bây giờ? chúng ta nhận rằng chúng ta đang trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Đó, tàu đã đúng.
Thành ra những người tốt mà được một phần nào nó lại thích những gì nói cho người khác luôn. Cho nên tôi nói, mình có tổ chức bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc không có người tu đạt thành và phát tâm đúng theo lực lượng của nó thì truyền phát cho người khác. Thì có nói cái gì cũng không có thành. Anh đặt DVD trong tay hay là radio trong tay họ cũng đi. Mà có những người ta đạt thành rồi, ta ngồi bên tự nhiên người kia nó dòm cho nó thích, cho nên nó là sao lúc này sao nói tôi nghe mặt mày của bộ tươi quá, bởi vì cái điểm nó cảm nhau như nhau, nó đậm cái tâm hồn của đối phương. Lúc này cho nó chuyện bộ dữ thương cái tội chỉ cho bộ vui hơn hồi xưa à, thì mở miệng nói nó mở cho đối phương nó mới hỏi ra được chuyện gì. Làm dễ nó khỏe, và nó sẽ trở lại. Cái thứ nhất không bị tốn hao, tâm sức khỏe, ổn định, nhì từ. Nó thấy cái đó như thế. Cho nên tôi nói trong bản đạo, một người nói làm sao có cách nào, mình chỉ đổi cho 10 người thôi. Rồi mình dẫn 10 người đó, các anh cũng vậy. Có cách nào một đổi cho 10 là đúng rồi. Thì đâu đâu ta có thiền đường nữa. Thấy không? Một người mỗi tuần người ta đi gặp 10 người bạn đó nói chuyện đủ rồi. Gặp khi mà hàng ngàn người mà chẳng ai làm. Hàng triệu người theo tu mà cũng chưa một người nào được sức hồn. Chuyện nó vô ích. Thấy không? Mình tâm thức hành được rồi mình hỗ trợ người khác. Thì khi hỗ trợ người khác hỗ trợ mình. Bởi vì nó phải mặc cái anh rồi. Thấy không? Khi anh truyền người đó, ông cha này dạy cho tôi, khi tôi coi thì ông phải dạy không? Thì tự nhiên là ông thầy, ông đương sư phải về. Thấy không? Cái phương pháp rất thực tế và dẫn tiến cho mình tu. Mà 10 người đó nó coi chừng nó nói, ông này ông chạy dạy mình, bây giờ sao ông bê bối gì, mình phải kiếm ông, mình nói cho ông nghe. Thì 10 người đó nó nói hiệu lực hơn là ông cha ruột mình nói. Phải không? Anh dạy tôi dạy, đánh người ta, bây giờ anh đập ta bể đầu, làm sao tôi mới học. Có đó, ông thầy đó mới ông thầy chánh. 10 ông thầy đó mới là chánh. Rồi trong cái xây dựng một người chỉ cho người ta tu mà tu về điển thì 10 người kia nó mới chiếm điển cho mình. Thấy chưa? Nó phải hướng về mình. Thì mình phải tu nhiều hơn nữa. Anh thấy cái bước chiếm rõ ràng không? Đó. Rồi một người kia nó cũng chịu 10 thì mỗi người đều được chiếm với nhau để tùy tiện về phần thanh điển. Còn về lý đời thì có sự cơ hội trao đổi thẳng thắn. Không còn thầy và không còn trò mà có bạn để trao đổi. Khi muốn được tụi này vậy. Đó là một cái thực tế bằng chứng đạo Phật. Và cho mọi người được có cơ hội chứng nghiệm rõ ràng. Và có sự quản lý tinh vi. Không chạy trôi được. Đâu chạy trôi được. Hồi đó anh mới dạy tôi, anh nói rất hay, tôi nghe rất hay. Bây giờ càng ngày anh càng nói bê bối là tôi phải kiếm, phải tại ông sao đây. Bây giờ ông có vừa bé rồi, ông nói chuyện khác rồi, cái giọng ông nói khác rồi. Hồi kia ông kêu tôi phải tu, mà bây giờ ông dây là tôi phải đi tìm ra công chuyện. Tại vì ông cứu tôi phải cứu. Và thế gian bạn mà, phải nghĩa tôi phải cứu. Thì tự nhiên mình chuyện được người này người kia người nọ. Có lỗi chứ đâu có hại. Anh thấy không? Cái việc làm thực tế phải như vậy. Còn tổ chức hào hào. Làm chùa miễn đúng thứ hết. Vô ngồi cái tất tình rồi đi về. Ủa? Mình cần có sự trao đổi với học. Thấy không? Nếu mà chúng ta thiếu sự trao đổi, đâu có kiếm được. Tu mà không có trao đổi, không có kiếm được. Thấy không? À, tí bạn đạo, nó không phải là ông sư, nhưng mà ngồi mời người nói chuyện hết rồi nó nhiều lý. Về kiến thức sẵn có nó, về ổn định sẵn có của nó, thừa thiết thanh điện bên trên. Nó nói những siêu ly lại. Tôi mơ người đó mà.
Kính thưa Thầy, tại sao con thấy hình của ông Tư thì không có cạo đầu, mà Thầy lại khuyên bạn đạo nên xuống tóc?
Tôi đâu có khuyên. Chính tôi tu thiền đêm đêm, tôi hướng thượng làm pháp luân thường chuyển, ngứa đầu tôi cạo chứ tôi đâu có khuyên ai cạo đầu đâu. Họ xin tôi cạo đầu vì họ thấy tôi sạch hơn họ. Hiện tại tôi đang ngồi đây, các bạn thấy tôi sạch hơn các bạn. Vì đầu tôi không có chứa bụi nữa. Mỗi ngày tôi mỗi rửa, mỗi sạch. Tôi thích cái sạch sẽ tôi mới hết tóc, chứ không có cái chuyện gì mà tôi phải cạo đầu rồi tôi bán đạo ăn, không có gì đó. Tôi, cái đạo là phục vụ, tinh thần phục vụ, như bây giờ tôi đang phục vụ các bạn với bất cứ câu hỏi nào.
Vì con nghe các bạn đã nói là lúc sau này thầy không có cho phép thức hồng thức vía nữa.
Không, vẫn có chứ. Tùy thích, tùy trình độ. Tùy thích, tùy trình độ. Cho nên cái trình độ người ta tu nhiều kiếp, rồi bây giờ người ta chỉ lặp lại trật tự hết suốt. Mà cái suốt đó cũng tùy cái giới. Vì hồi trước tu thấp thì bây giờ cũng suốt thấp, mà rồi thời gian nó cũng bị tự quy tụ trở lại, trở về, phải đi thực hiện rồi tu. Bởi vì khi tâm tu, khi giải tỏa tất cả những trực kiến, thì nó đi tới thanh giới vô cùng. Thì lúc đó nó không còn hướng nữa. Mà ban đầu thế này, thế kia, thế nọ, một thời gian thì đi mau hơn nữa là phải hướng về hư không đại định. Còn tất cả những cảnh gì mình thấy chỉ có tạm mà thôi, là phải thay đổi.
Để tôi nói sao? Qua các bài giảng cũng đáp chạy, nhân dục này nó tạm bỏ, nhưng mà nó là đê tiện. Và vừa rồi thì con cũng nghe ông Tám nói rằng chính cái nhân dục này mà nó đưa đẩy đến cái sự thanh tịnh và đưa đến chỗ an lạc. Thì con cũng đồng ý cái điều đó. Vậy thì phải thực hành như thế nào để mà đúng theo cái lời nói trên chính của ông Tám? Thế nào là chánh dâm, thế nào là
thị? Từ hồi nào giờ tôi không nói chánh dâm là để đế tiện. Chánh dâm dục hướng hạ hay là hướng thượng, tôi ta nói. Nha, những người hướng hạ thì nó tự hủy hoại cơ thể nó nhiều hơn. Cái hướng hạ nó gia tăng. Đáng lẽ nó chỉ có dâm dục 4-5 lần một tháng, nhưng mà nó làm 20-30 lần thì nó tự hủy hoại như thế. Theo, nhưng mà cái này, nếu mà dâm dục chúng ta hướng thượng để phát triển cho vô cùng, thì cái sự dâm dục của chúng ta nó còn mạnh hơn cái dâm dục hơn hả? Và cái dâm dục đó thì qua đời cho chúng sinh. Đó, nó khác hơn. Cho nên chúng ta tu và chúng ta hướng thượng. Dâm là muốn, dục là tiến. À, chúng ta cứ tiến tới vô cùng tận. Thì lúc đó, cái vấn đề chúng ta càng cao, chúng ta càng rõ được nhiều hơn, nhiều hơn. Những cái chuyện hữu ích, và khi chúng ta thấy rõ đó là hữu ích, thì ta tu càng tiến thành cái hướng hạ về đời, tự nhiên thì như nó tắt mất, không hay. À, chỉ là một cái cách đơn thôi. Chứ còn người tu thấy tham, cái bản chất của thượng đế cũng tham. Ông Phật cũng tham mà, ông tham tu làm gì? Ông tham cái thân ông mới tu chứ. Thế ông mới lo ông thiền để ông tới, ông nhập niết bàn, ông thích tham. Nếu không tham, không tiến, nhưng mà cái tham của ông hướng thượng, và cái tham của ông sẽ có kết quả truyền tộc. Còn cái tham của người thế gian thì không chịu tìm gì. Đó, chúng ta phân rõ ràng như thế này. Trên người đời, ở thế gian, mình tu nhiều cho họ, tôi muốn cứu vợ được không? Tôi đã phải tâm không? Không có cái cờ Phật nào mà để quy luật như được cấm những cái vợ, cấm cô lấy chồng, không có. Nhưng mà đó là bài học, đơn giản để học là tiến. Đó, cho nên hỏi lại những người lớn tuổi, ông có vợ có chồng sao? Ông có vợ rồi ông thấy là sao? Mấy chục tuổi nó tiền là tiền, nhưng mà gây như gây nhưng mà không có vả. Đó, đó có bài học chứ. Cho nên cái chuyện chúng ta học vô cùng tận, cho nên đừng chấp và đừng mê. Trung dung là tiền, cái trung dung nó không chết là tiền. Cho nên nãy bà sẽ xin nói với con gái bà đi, hai người đi qua bên nghề. Bây giờ bà không, tôi với con gái của bà nó có một cái bộ áp automatic. thấy không? Nó muốn là ông trời muốn, còn có phận nó cũng đi như thế, nó ở cắn nó đi. Nhưng mà bà sợ con bà cái gì? Hay là bà giật hai người đó, nó tốt hơn mấy người chứ? Ha? Hay là giật hai người đó, nó đối xử với con của bà, xấu từ này về sau nó không dám gặp đàn ông nữa, nó cũng kích thích luôn. Ai khác cũng hay, cũng phải hết. Tại sao bà phải lo? Hết, nó dễ một cái hết lo, để nó đi. Bà đâu có lo cho nó được. Bà đâu có giải quyết chuyện muốn của nó được. Nó muốn hai người đó nó đi như hai người đó. Nhưng mà hai người đó đối nó tồi tệ rồi, nó sẽ trở lại cảm luôn. Để lúc đó bà chỉ nó tôi dễ hơn. Cứ hồi, đừng có lo. Đừng có lo cho nó. Mà bà tôi xin được. Bà đi đúng.
Tôi đâu có khuyên là bạn đạo không làm chăm cứu, là những người trong mình nó yếu. Và nó đi chăm bằng chiên và nó tu cái pháp này, nó chăm xét rồi nó tu không được. Nó mất cái nhân điểm của nó.
Có một số người chứ, cái người nào hỏi đó tôi trả lời như vậy đó. Thấy không? Nhưng mà cái chăm cứu là phải có cái trình độ thiền tâm. Lúc đó mới chăm được. Một cái nhân điểm mà mình truyền cho người ta mà. Cho nên hồi trước những người đó là yếu lắm. Mà đi chăm cứu thì nó bệnh thêm thôi. Chứ ông thầy trong cứu bệnh thêm.
Nó có điểm nó có người nó hỏi như hoài thành ra nó thắc mắc gì đó.
Đừng có đi chăm cứu, tại sao bao nhiêu người ta cũng chăm cứu, ta cũng làm thầy chăm cứu vậy. Nhưng mà nó không lợi cho ông thầy.
Một bên chăm cứu này là một thiền sư nó làm nổi.
Nó có cái nhân điểm mà. Nó quá giải được. Nó mới chăm được.
À.
Còn hỏi cái tôi có trị bệnh người ta không? Hồi trước có bây giờ tôi đang trị bệnh lắm. Tôi nói cho người ta sửa tánh. Bệnh do tánh sanh. Mà tôi chỉ cho người ta tu đi, chú chỉ người ta soi hồn pháp luân là chú là người đi trị bệnh cho người ta, chú làm gì? Sửa cái tánh. Nó hết kêu bệnh. Bệnh do tánh sanh. Tánh buồn bực. Tánh hao thân. Tánh tự ái. Nó dẹp lần lần nó hết bệnh. Là do cái công phu, trên cái công phu và lúc tôi thuyết pháp nó cũng là trị bệnh, hồi nãy giờ tôi cũng trị bệnh nữa, trị bệnh như tinh thần, trị bệnh hết.
Còn cái này là trị bệnh gốc và hay trị bệnh, hay là dùng cái tay?
Đó, dùng cái tay là khác bởi vì tùy theo cái thời buổi mà làm việc. Bây giờ tôi trị bệnh này, nó thích ứng với cái nhu cầu của ta. Hồi trước tôi đi trị bệnh như vậy đó, chú biết đầu chú đâu có cho tôi tâm. Rồi ra kia tôi xỉa ít đồng bạc cho mua aspirin và uống hết ít đầu. Mà bây giờ bắt buộc chú phải cho. Mà trong lúc chú biết đầu thì chú bị đau khổ, chú làm sao chú tôi. Nói ví dụ gì? Tôi giúp người trong cái lúc cần. Tôi giúp. Một trong cái lúc không cần cũng đâu có biết. Chú thấy không? Rồi bây giờ người ta không tiền mua thuốc này chứ cái nọ tới tôi chăm sạch sẽ hết một cái nó hết nhức đầu, nó đi về nó tối. Hỏi cái gì đều hữu ích trên nhân loại nên là. Nhưng mà cái nhân điện tôi đủ sức, tôi chịu đựng. Là những người không có gì làm cái này, nó mệt mỏi, chịu không nổi.
Nhiều khi là nó không ta làm cái động như vậy mà. Mà thấy nó là tư là ngu mà nó làm chuyện lớn. Ai mà một người thầy chân cứu, ít nhất tôi là cũng là từ một đồng hai đồng. Không có thầy chân cứu này là thầy tư là không biết thầy bằng tiêu bằng thầy bằng cách gì á. Chăm xong giờ cho tôi tùy hủy. Còn không tiền xe là móc có tùy hủy lấy tiền xe cũng được. Nó chuyện này thấy nó rõ.
Nhưng mà thấy đó, chưa thấy rõ không? Chú thấy rõ là mình phải đền ơn mọi người. Chú đang đền ơn mọi người chứ. Tôi có cơm ăn, có áo mặc là mọi người đã vì tôi. Thì tôi phải vì mọi người. Thì lúc đó tôi trị bệnh cho người ta nói, ồ, cái ông đó đang thương cho ông chức bệnh cũng được. Chứ bằng thùy hỷ.
Nhưng mà tôi đi trong đường lối mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Bây giờ phải như vậy nó mới tiến bộ được. Mà đối với vô vi là đúng hay không?
Ai mà làm thầy tình cứu cấp gì đó, thầy gì đó, thầy làm sạc đó, thầy về mối là cũng có cái tên. Vô có mà thầy tình cứu, tại sao mà không đặt tất cư lô hoặc là tất lên, không làm cái gì đâu.
Cái gì, cái tên là cái nhãn hiệu. Nhưng mà cái nhãn hiệu là phải quảng cáo, thấy không? Còn cái này tôi không có nhãn hiệu, không có quảng cáo, nhưng mà người ta biết tới cái nhãn hiệu tôi, ai muốn đặt điều gì cũng được. Được. Em thấy không?
Không, tôi cũng có mà đặt cái lông sứ bò nhiều đấy. Thì giờ sau bữa nay ông đó không có đặt cái phòng.
Thì tôi bây giờ tôi đặt cái rè của ông Trần chăm cứu rè đó là chăm cứu rồi đó. Tôi chuyển cho ông rè.
Chính thầy, con hiện thời gian con bị đau bao tử và táo bón. Con có hỏi bạn đạo, họ nói ai thiền vô vi cũng đau bao tử hết. Vậy có đúng không?
Thiền vô vi cho đau bao tử được. Mình có hít thở là hỗ trợ cho sự bóp tiêu hóa, làm sao đau bao tử được. Cái đó là mình ăn mất trật tự hay là mình sanh phải cái bệnh bón mình thanh lọc nó hết. Cái đó là mình bón này kia nọ kiếm ông hy là đồ nó không có ăn chung gì đâu hết. Giải quyết tiền.
À, con bị táo bón và nhức đầu, con đi bác sĩ nhưng không bớt. Con tính đến nhờ anh Hy chỉ con cách thanh lọc và chữa bệnh nhức đầu. Nhưng có một bạn đạo nói con là thuốc sunshine không tốt, đó là thuốc giả.
Nói vậy.
Họ dùng để lấy tiền.
Nói vậy.
Là đúng không?
Nói vậy có kết quả rõ ràng. Tư dịch thanh lọc y theo lời anh Hy chỉ dẫn là nhất định phải có kết quả và không có bệnh bón nữa. Chắc chắn như vậy. Còn muốn mà money back là đóng mất tiền người ta bảo đảm cho. À, không được trả tiền lại. Nhưng mà chắc chắn thì được à. Là chưa sơn sai thì chắc chắn thì được.
Hiện tại con biết chuyện đó không tốt nhưng con vẫn cứ làm như vậy là do đâu mà ra?
Cái đó là do sự tâm tối của chính mình mà thôi. Biết được cái việc nó xấu mà mình không ngưng là mình đã tạo cái tập quán xấu xa trong tâm thức của mình rồi. Cho nên mình phải cần thiền, ăn năn sám hối cho nhiều, thiền cho nhiều thì nó không có làm.
Mới đây ở Canada, Đức Thầy nói là vô vi sẽ tan rã ra như bột bèo. Vậy kính xin Thầy giải thích tại sao vô vi lại tan rã ra như bột bèo.
Tôi đâu có nói đó lúc nào đâu. Bằng chứng cho tôi coi. Nếu mà ra như bột bèo, tôi đâu có ngồi đây diện kiến quý vị đang ngồi thiền đây. Không bao giờ thành bột bèo. Chúng ta đi vô cùng là chỉ có hội tụ thôi. Mà chúng ta tranh chấp là chỉ tan rã như bọt bèo. Người này nó hơn người kia là không phải người tu. Phải đi thức cuối cùng mới là hội tụ. Hội tụ cái đại bi của Thượng Đế. Chúng ta mới tiến. Sự sống của chúng ta là luồng điển đại bi của Thượng Đế bằng chiếu. Không người nào chối cãi được. Phải có cho bằng tay diệu pháp để cứu độ chúng sanh. Chứ không có bỏ. Mà chúng ta là người bỏ Thượng Đế, bỏ Phật, bỏ Chúa. Thì Chúa, Thượng Đế, Phật không có bỏ ai. Người có quyền bỏ. Vì tánh chim căn của mọi người đều có. Tự ái của mọi người đều có. Muốn lợi cho chính mình và không lợi cho người khác là bỏ Chúa, bỏ Phật, bỏ Thượng Đế.
Kính thưa Đức Thầy, con có nghe bạn đạo nói là thầy nói nếu về Việt Nam thì sẽ mất mấy năm công lực. Điều đó có đúng không? Chúng con nếu có về thì sẽ bị trượt không và có hại cho đường tu không?
Tuổi trẻ về Việt Nam, ai cũng thích vui. trong cái vui, cái đường hướng vui của Việt Nam bây giờ là tiền, tình, dục. Cho nên nhiều người đã về Việt Nam lâm trận và trở về đầu óc thay đổi, không tu, vợ con cũng ly tán. Tại sao? Chúng ta thấy cái đường hướng nó đi xuống thay vì đi lên. Nó cực chớp rồi nó mới tiến về thanh được. Cái đường lối đang đi xuống mà chúng ta chịu tu. Việt Nam tương lai cũng hướng về thanh, không hướng về trượt, mà nó cực chớp nó phải trở về thanh. Cho nên trong thời gian cực chớp chúng ta đi vô sợ lâm trận. Tuổi trẻ về Việt Nam nhiều chú đã bị rồi. Có bằng chứng như tôi không có nói nữa đâu.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Đức Thầy, trong một cuốn băng Thầy có nói, khi song thân mất, con cái muốn trả hiếu thì có thể xin bề trên giảm thọ để cứu cha mẹ, như vậy có đúng không?
Không có gì đó. Xin bề trên giảm thọ để cứu cha mẹ là không đúng. Cố gắng tu và tìm tàng cái gì hữu ích cho cơ tạng và khối óc, dành thọ thể với cha mẹ và cha mẹ thực hành, tự nhiên cha mẹ sẽ được tăng gia phước thọ. Chứ còn mình chết cho cha mẹ sống hoài, thì ở đây thiếu nhiều người muốn mà được cha mẹ đâu có sống hoài. Đúng một thời gian thì sao đi. Mình chứng minh là chúng ta đến đây học hỏi, học sự kích động và phản động của mặt đất, mà tạo lập sự nhịn nhục mới thăng hoa được, mới đi lên cao được.
Tu mà cái thức càng mở thì nghiệp càng tăng. Tại sao? Thức nở làm sao có nghiệp tăng? Thức nở là điện năng dồi dào, chỉ hóa giải nghiệp tâm làm sao nghiệp tăng? Thế đó là đổ thừa làm bậy, đổ thừa cho nghiệp. Chứ kỳ thật mà chân tâm tu đàng hoàng chỉ có hóa giải nghiệp tâm, không có nuôi dưỡng nghiệp tâm nữa.
Con mới nghe các bạn đạo nói, có nghe thầy khuyên, nếu nhắm mắt mà chưa thấy được ánh sáng thì ngồi tĩnh trong những nơi vắng hoặc tối tăm có thể bất lợi, có thể dễ bị những sự tối tăm như ma lấn ác nhập. Xin thầy cho biết điều trên có phải đúng ý thầy nói hay không?
Không, tôi không bao giờ nói như vậy. Thiền vô vi có giờ, giờ trời đất thông khai chúng ta thiền, chúng ta mới thấy sáng được. Mà tránh cái giờ đó, trong lúc mình chưa có trình độ, mình ngồi là ma quỷ lấn áp. Là lấn áp chỗ nào thì cơ tạng chưa có sạch, trượt, hồi thối, hồn ma đi ngang thì sự trượt của mình hút trượt của đối phương mà thôi. Cho nên chúng ta lựa cái giờ từ 11 giờ trở đi là trời đất thân thai, chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó mới có hiệu lực.
Từ trước đến nay, nếu không dám được tàn và nhắc nhở bạn là người tu thiền không nên phải nhập thương, đi tam bạch, đi tam ma, vân vân, vì những chú đó trưởng, đến đó sẽ bị phát triển. Phần đông bạn đạo tu theo pháp lý vô vi khoa học thượng vị Phật pháp, tuân theo lời Phật đã dạy, nên đi ra hành anh em và con thực tích, và cả bạn đạo vô vi với nhau, khi có người ra bệnh hoặc chết, các bạn đạo khác thì làm ngơ, còn ai đang tin rằng thì sợ bị phát hiện. Xin hỏi, làm như vậy có đúng không? Xin thầy đáp, đáp nhận đó là sai. Ở dịch sai, tôi đâu có nói như vậy. Hồi đó tôi tu mà tôi còn đi vô nhà sư, đi thăm những người bệnh mà tôi không quen biết. Ở đây tôi tìm, coi thử. Trường miễn là đây, thăm miễn là đây. Khi mình mất hiểu, mình cố gắng tu, tâm mình cũng nổi cho bệnh nhân trở nên tốt, mình phải tu nhiều, và mình tới được thăm họ, và một cái phẩm pháp của mình cũng chiến thẳng ngay cái trung tâm cho mình, và nhìn Phật đó. Chứ tôi đâu có khi mà mất được đi, còn những người chết, cái xác hết, khi những lời đâu có xa, nhiều người không biết. Khi thấy người bạn chết, lấy tay giờ vô, thì cái mồ hôi hạt nó xuất ra, nó làm không được cái gì hết, còn mất tất cả những về tu không tu sát. Đó là sự thực hiện của những người nữa. Thì còn bà con chết, anh em chết, mình phải đi trước. Nhân lễ nghĩa tiên sinh phải có. Nhiều người nó làm biết, nó nói, ông Tám nói vậy, kêu nó tu đi. Đó, đúng đối với ông Tám. Ông Tám nói, khóc nó cũng được. Không, không phải có tình, có nghĩa. À, làm bậy được cái đối tượng ông Tám. Ông Tám, ai chết, ông Tám cũng nhìn thấy nơi khắp nhà, ông Tám còn vì lễ nữa mà. Thế không? Cái lễ là phải có. Khi thật lễ, hậu thật không?
Ngày 5 tháng 2, 95, nhiều người đã nói là bé muốn họ cất thiền viện hay thiền đường có phải không?
Thưa bé là người tự tu tự thức, chứ không phải tu để làm thánh tiên thần Phật để gây ra sự mê tín dị đoan cho người khác, còn về sự xây cất chỗ tu cho người kế tiếp là do sự phát tâm và tài chánh của chính họ, chứ bé không bao giờ nhờ họ làm việc gì ngoài ý muốn của chính họ. Kệ, có tu, có tiếng, có thăm dò, chẳng tạo mưu mô cất của kho, hành pháp tâm thân cùng chuyển tiếng, chẳng còn ngũ muội tạo quanh co.
Tại sao có một số bạn đạo thầy nói là không được đạo nào? Đó, giờ tôi nói, thì ý thích của mọi người chứ có. Có chị cũng ở trong tiền đường này có việc cạo đầu nhưng mà có hỏi là sở thích của nó đâu chị không được là tự do của nó thì mình được sống ra đâu được. Chị đã nói với con là chị muốn cạo đầu nhưng mà hỏi thầy thì không cho bé
biết chứ thầy làm cạo đầu thầy không có làm gì hết tóc.
Thế tôi mà bắt được hết tóc ra tiền ở tắm hết ra tiền, một tôi ở tắm mỗi tay không cho một xu, tôi cũng làm nghề đó nghề không có tiền.